lìa những cái sự giao tế hàng ngày, lìa những cái thói quen hàng ngày để mà tìm cái bồ đề, tức là tìm cái sự giác ngộ, thì cũng giống như đi tìm sừng, mà tìm thỏ mà có sừng vậy. À, chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Chánh kiến là sao mà tà kiến là sao? Nhớ cái chánh với cái tà này nó có cái nghĩa mà kỳ trước thầy có dạy rồi. Chánh là những cái gì nó đang có, còn gì mà ở trong lòng mình á, mình khởi ra vọng nó không có thật như trước mắt, đó là tà hết. Dù rằng mình nghĩ tới cái tâm, tới cái chỗ rốt ráo nha, mình nghĩ tới cái mình tưởng ra Đức Phật đi, nhưng mà sự thật ngay đó mình không thấy, là hay là cái trước mắt mình đó, nó ngay đó là chánh. Nhưng mà khi vô trong lòng mình nghĩ ra hình ảnh kiểu này kia kia cái nào đó cũng là, nó không phải là thật, nó là mặt trăng thứ hai. Nên gọi là chánh kiến gọi xuất thế, tức là mỗi cái gì nó ngay ngay đó. Tại nhớ nếu các vị muốn hiểu cái chỗ mà thầy vừa nói, đừng có quên cái giây phút hiện tại. Cái mạng sống của mình là chỉ ngay trong cái giây phút hiện tại đó thôi. Ngay đó là nó là thật, là sau đó là đều là những cái vọng hết. Đều là cái là quá khứ, hay là mình nói cho dễ hiểu, nó là do những cái chủng tử mà mình đã huân tập đã nhiều đời rồi, hay là trước đó, nên nó còn nằm ở trong đó và nó luôn lại ra thôi. Nên bởi vậy mình mới có những cái tư tưởng, tức là chấp trước á, đều là tà hết á. Nó phải là chánh. Cái chánh, cái hay nữa là tà chánh đều quét sạch để mà tánh bồ đề rõ ràng. Tà chánh đều quét sạch, tức là cái tâm nó muốn muốn quét sạch cái chỗ tà chánh này, chỉ có ngay trong giây phút hiện tại thôi. Ngay trong giây phút đó thì mới là tà cũng không có, mà chánh cũng không có. Ngay chỗ mà tổ dạy mà nói với Thượng Tọa Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thiện ác cũng không nghĩ rồi, mà thiện cũng không nghĩ luôn, thì cái chỗ đó mới là bồ đề, nó mới rõ ràng. Tánh bồ đề nó rõ ràng, tánh bồ đề là tánh giác ngộ, tánh ngay đó mình thấy rõ, cái sát na ngay đó nó rõ ràng. Mỗi sự việc ngay đó nó rõ ràng. Còn hầu như là mình không thấy rõ ràng là tại mình quên ngay cái sát na đó. Ngay cái sát na giống như bây giờ nè, ngay sát na bây giờ, đó, ngay cái sát na, mà mỗi sát na, mỗi mỗi giây, mình nói cho dễ hiểu, mỗi ngay cái khi mình đương đầu ngay lúc đó, ngay đó, ngay cái điểm ngay đó thôi, nó không phải trước một chút mà không phải sau một chút nữa. Ngay đó nó rõ ràng, đó là bồ đề, cái tánh bồ đề, hay là mình kêu là cái chỗ mà lục tổ nói là dùng cái tâm gọi là trực liễu, để mà thành Phật, ngay đó trực liễu thôi. Bởi từng sát na trực liễu, từng sát na trực liễu, mà khi trực liễu lại thì thấy rõ ràng mình là gì, chỉ có một cái tánh nghe nó tròn sáng thôi, chỉ có một tánh nghe, hay là thầy nói thêm nữa là tánh thấy và tánh biết, nhưng mà thầy không đề cập tới hai cái kia. Tại Đức Phật dạy cho cái cách dễ tu trong đường mật pháp là chỉ chú trong cái tánh nghe, đơn giản cái tánh nghe. Cũng giống như có vị hỏi hòa thượng Di Lực, hỏi hòa thượng Từ Ân cái câu rất là hay, hỏi rằng bây giờ cái câu mà ở trong lục tổ dạy rằng gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, như vậy chúng con phải tu như thế nào để kế hợp với cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nhớ cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm này là cái chỗ, là cái kết quả, tức là do cái sự hành trì của cái chân tâm đi đến cái chỗ giác ngộ rồi, thì ngay đó là lục tổ gọi là minh ra cái câu đó. Nhưng mà mình cứ nghe nó ưng vô sở trụ thì trong đầu mình nó, mình không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì, cái đó là mình có cái sở trụ rồi, tại mình tụ vô cái không nghĩ cái gì cũng là trụ đó. Còn cái chỗ nó ưng vô sở trụ này là cái dụng của tự tâm, khi mà nó tới cái chỗ mà cái tâm nó như như nó quen rồi thì tự động mọi sự việc gì trụ mà trở thành không trụ, tức là thấy cũng giống như ưng vô sở trụ, giống như mà sanh kỳ tâm, giống như thầy nói, giống như các vị để bình thường cái tánh thấy của các vị trên cái bàn, nó có cái gì các vị thấy hết á, mà các vị không có cái tác ý muốn thấy, mà tự động nó thấy một cách tự nhiên, đó là ưng vô sở trụ á, tức là mình không có trụ vào ở biết, không trụ vào cái máy record, không trụ vào cái nón, không trụ vào cuốn tập vân vân, nhưng mà mình thấy tất cả đó. Ưng vô sở trụ là cái chỗ đó, là cái tâm nó tự nhiên. Còn bây giờ mình nói mình đừng có để ý cái gì hết, hay là mình không thấy, không thấy, nhưng mà mình còn cái để ý cái không thấy, mình muốn, tức là mình vẫn còn bị kẹt. Nên chính cái chỗ đó mà hòa thượng không thể chỉ được. Hòa thượng nói là cái này ông chỉ hạ công phu thôi, ông chỉ gọi là giữ cái câu thoại đầu cho tới cái chỗ nghi tình, ông ở nghi tình đó, thì khi ông quát ngộ thì ông tự cái chỗ này ông tự thể nhận thấy thôi, chứ còn dù nói ra cái gì nữa ông sẽ mắc kẹt vô đó. Các vị hiểu được chưa? Đâu thí dụ như mình nói về ưng vô sở trụ, tức là không có trụ vào đâu hết, mà không trụ vô, bây giờ mới nói mình ưng vô sở trụ vậy mà phải tu sao đây? Đó là cái câu mà có vị, một vị tỳ kheo hỏi một vị thầy hỏi hòa thượng. Thì hòa thượng nói bây giờ chính cái chỗ này á là cái chỗ sở ngộ của bậc giác, của cái người kiến tánh. Mà cái chỗ này là ông cứ hành, ông cứ cứ giữ cái chỗ cái tánh không của ông đi, ông cứ giữ cái tánh kêu là cái thoại đầu của ông đi, ông giữ cái nghi tình ông đi, thì đến cái chỗ đó là tự nhiên ông sẽ nhận được. Chứ còn bây giờ nếu mà ngài mà nói ra đi nữa thì mình sẽ lọt vô cái chỗ là mình trụ cái chỗ mà ngài nói. Các vị hiểu vậy đó. Nên bởi vì chính cái chỗ đó mà Đức Phật không có giải thích được, ngài nói ra cái gì là ngài quét liền, nói cái gì ra là ngài dẹp liền, nói gì ra ngài phủ định liền. Nên trong kinh Kim Cang nói đó, nói cái ý ba câu á, kêu là chúng sanh, nhưng mà không phải chúng sanh, mới là thị danh chúng sanh. Đó là nghĩa ba câu á. Cũng giống như cái câu mà người ta nói rằng khi chưa tu á, núi sông là núi sông, tu rồi thấy núi sông không phải núi sông, mà giác ngộ rồi thấy núi sông là núi sông. Đó là cũng nghĩa ba câu. Nên bởi vậy chính cái chỗ này phải nói rằng là cái chỗ ưng vô sở trụ, phải nói rằng hành giả phải ở trong một cái tâm nó vắng lặng tròn sáng đó, tức là tự nhiên nó sẽ đi đến cái chỗ mình nhận thức được mọi sự việc bằng một cách tự nhiên, từ ở trong cái tánh giác của mình, mà đúng là cái giống như thầy nói, dùng cái tánh thấy để bình thường các vị không trụ vào đâu hết, nhưng mà các vị sẽ thấy hết tất cả mọi sự việc gì ở trong tiệm của các vị. Nào là cái bình sơn màu gì, tuy rằng các vị không có tác ý muốn, nhưng mà vẫn thấy được như thường, vẫn biết được như thường. Cũng giống như khi các vị không có tác ý muốn nghe cái giọng con nít gì, nhưng mà cái tiếng của con nít nó thoáng qua, các vị vẫn biết được có tiếng con nít. Nhưng mà các vị không có tác ý muốn nghe, nhưng mà nó vẫn nghe. Đó kêu là ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm, là cái tánh bồ đề rõ ràng. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi là đại pháp thiền. Đại pháp thiền tức là con thiền lớn, thiền đại pháp lớn. Lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Ngộ chỉ một sát na ý nói rằng là hiển nhiên cái sự giác ngộ, đại ngộ cũng ở trong sát na. Mà trong sát na đại ngộ, mà cả một quá trình tu, rồi tới cái điểm đó cũng giống như cái nước mà nó tràn, một giọt nước nữa là nó tràn ly á. Đó thì ngay sát na cái nước mà nó nhiễu xuống là ly nó tràn ra, thì là ngay chỗ đó nó là đầy đủ. Nhưng mà cái chỗ ngộ này á, nó có hai cái trường hợp ngộ, là nó thường ngộ, còn hai là mình gọi là ngay trong sát na ngộ. Ngay trong sát na ngộ tức là hành giả, cái mà thầy chỉ các vị là từng sát na ngộ, chứ không phải là nó thường ngộ. Nếu các vị muốn đạt đến cái dấu thường ngộ, tức là nó ngộ hoàn toàn triệt để luôn đó, thì các vị phải ôm cái đề mục của các vị. Tức là phải nói rằng cái pháp thoại đầu, tức là cái pháp nghi tình á, là cái pháp đó dẫn các vị đến gọi là đi đến chỗ rốt ráo thường ngộ. Khi nó không ngộ thôi, khi nó ngộ nó đi đến chỗ đại ngộ rồi, là kể nhiên là cái nó sự vắng lặng khỏi hết tất cả những vọng tâm thôi. Tất cả những cái vọng tâm. Cũng vui lắm, có vị cũng hỏi cái câu chuyện mà xin hòa thượng giải thích cái chỗ mà một người mà ngậm cái cây đó, rồi ở dưới rồi có người hỏi đó, nếu mà không trả lời thì cô phụ, mà trả lời thì rớt xuống chết, như vậy phải làm sao đó. Thì hòa thượng chỉ nói cái đó nó chỉ là cái cổng án, ông cứ không hiểu cái gì ông cứ ở đó ông nghi đi, ông cứ giữ cái nghi đó cho ngộ. Mà sự thật nó là như vậy, đó là cái pháp hoằng bên tổ sư thiền. Mà phải nói rằng cái pháp nó rất là rốt ráo. Sư lại nói, nay ta ở chùa đại phạn pháp bốn giáo này, nguyện cho pháp dưới chúng sanh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật đó. Các vị nghe cái pháp này, các vị có kiến tánh không? Ý có kiến tánh không? Có kiến tánh, có cái thành Phật chưa? Hả? Các vị có kiến tánh thành Phật chưa? Thầy nói rằng ngài nguyện cho pháp dưới sanh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật. Mình có kiến tánh thành Phật không? Đây là chỉ các vị và các vị chịu. Tức là khi nghe đừng có quên cái tánh giác của mình, thì lúc đó mới kiến tánh thành Phật được. Thì người ta thành Phật luôn, còn mình thành Phật gọi là từng sát na, tức là trực chỉ chân tâm ngay đó thành thôi ạ. Chỉ cần quay lại cái tánh giác của mình, thấy rõ những gì trong đây tổ dạy, mình thấy rõ mình có hết tất cả ngày dài mình thấy nó rõ ràng, nó tương ưng với những gì ở trong tâm mình hiện hiện đang có, đó thì mới là kiến tánh. Bởi vì nghe pháp mà không quay về bốn tâm bốn tánh mình, tức là vô ích là cho đó. Lúc ấy vi sư quân và tất cả quan chức đạo tộc nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng: lành thai đâu ngờ sư Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Thấy không? Lành thai Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Vậy là rõ ràng là không ngờ rằng, tức là gì, lành thai là không ngờ ở trong tâm mình lại có Phật, trong tâm mình lại có cái tánh giác như chẳng thua gì đó. Lành thai nơi Lãnh Nam có Phật ra đời là cái chỗ đó. Như vậy là mình sao, mình phải làm sao mình sống, mình để cho Phật gọi là lúc nào cũng ra đời hết á. Tức là mỗi trong từng sát na mình sống với tánh giác, tức là Phật ra đời. Tại sao? Tại vì mỗi giờ mỗi phút đó là mình mang một thân khác rồi, đúng không? Mỗi một sát na một vị Phật ra đời, mỗi sát na mình cái tế bào mình thay đổi, mình là một con người mới, thì mỗi tế bào một sát na mình là con người mới, đó là một vị Phật ra đời, phải không? Phải không? Ghi chú nè: thuyết thông lại tâm thông như mặt trời giữa không. Thuyết thông chưa chắc là tâm thông, tâm thông tự nhiên thuyết cũng thông. Vậy thế nào là tâm thông? Trên phù hợp ý Phật, dưới khế hợp đương cơ mới gọi là tâm thông. Tức là trên phù hợp với ý Phật, tức là trên nó hợp với tánh giác. Dưới thì khi mà ứng dụng với đương cơ ứng dụng thì nó không có bị ngăn ngại. Khi tâm đã thông rồi thì mới có thể giống như mặt trời giữa hư không. Đó, làm sao mình biết mình tu á, làm sao mình biết mình hành trì nó đúng hay không trúng? Tức là làm sao mỗi sự việc mình làm nó hoàn toàn nó trải qua rồi thôi, mà trong tâm nó không có sự hối hận, trong tâm nó không có sự bức rứt, nó không có sự rây rứt vân vân. Tại vì nếu mình làm cái gì nó xuất phát từ ở trong chân tâm mình, nó lưu xuất ra, thì hoàn toàn hiển nhiên nó đều là chánh hết, đều nó không có sai quấy. Còn mình làm bằng cái tâm mà vọng thì hiển nhiên nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ mình sợ hãi, mình nghi ngờ, mình sợ hãi hay là mình lo lắng. Còn nó từ ở trong chân tâm nó lưu xuất ra thì nó lại là khác. Tuy rằng mình không sống thẳng trong chân tâm thật, mình không sống thẳng hoàn toàn 100%, nhưng mà nếu các vị không rời sát na đó thì các vị mới là ok, mới sống ở trong chân tâm được. Mỗi sát na các vị tỉnh thức thì được, chứ còn các vị mà dùng một cái chuỗi thời gian ở trong vọng tâm lì, chắc chắn vọng tâm lì. Tại vì cái ngay trong sát na tâm, chân tâm nó cũng ngay trong sát na đó thôi. Cái chân tâm là cái chân tâm nó hành là khi trong cái tâm thức của mình là mình đại khái rằng là mình phải thấy rõ lại mình trước, mà khi mà mình thường hành nó quen rồi thì tự động cái dụng của chân tâm nó sẽ lưu sức. Đừng có so đo hay đừng có sợ hãi, tại vì chính cái sợ hãi đó là cái sai lầm. Bởi vậy giờ là vô khủng bố, điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn là cái chỗ là nhờ quán tự tại, hay quay về ngay trong tự tại, đã ngủ quẩn dây không rồi, thì lúc đó mới thấy rằng là vô khủng bố hay là điên đảo mộng tưởng rồi dân dân, điên đảo vọng tưởng hay là mộng tưởng gì cũng được hết, đều là cái trò chơi của thế gian thôi. Nhớ cái lời thầy nói lúc ban đầu là nhớ cái con người thật của mình chỉ là một tánh giác nó tròn sáng thôi. Chính cái chỗ này mà các vị nhớ trụ đó, cái bước ban đầu. Nhưng mà khi thật sự khi các vị đi đến cái chỗ mà thấy rõ giác ngộ rồi, các vị sẽ thấy rõ ràng đúng mình chỉ là một tánh giác nó tròn sáng. Nên bởi chính cái tánh giác tròn sáng đó nó không có dính líu gì tới tội tới phước, không dính líu gì tới gọi là nhân ngã bị thử, không có. Nó bản chất của nó chỉ là một cái kêu là cái pháp thân ấy, cái pháp thân của mình ấy. Nó vốn đó là như vậy thôi bởi chính cái chỗ đó mà tu hành á, chỉ cần thể nhập được chỗ đó là giác ngộ, thể nhập chỗ đó, sống được chỗ đó, nó là sự thật các vị, nó là sự thật. Nên bởi vậy mình cái chỗ kẻ trí người ngu gì đều có cái chỗ này, nó giống nhau hết. Mình với Phật đồng cái chỗ này, đều có cái kêu là cái pháp thân á, tức là cái tánh hằng nghe nè, thầy nói các vị cũng nghe, thầy không nói các vị cũng nghe, nó chưa bao giờ nó thay đổi, chưa bao giờ mất. nó đang có mặt ở trên con người của các vị đó. Đó là con người thật của các vị đó. Nhưng mà mình quên cái tịnh thật của mình đi theo cái âm thanh tướng. Rồi mình ngồi rồi mình gọi là cho cái âm thanh tướng nó nhào lên lộn xuống, cứ suy đi nghĩ lại về những cái chuyện đó. Dù rằng mình không ấy, nó do cái nghiệp của mình á. Tại mình bất giác, mình cứ cho nó nhào lại nhào đi. Mình cứ suy nghĩ chuyện đó hoài, suy nghĩ hoài thì nó thành thói quen. Khi nó thành thói quen rồi nó cứ nhào lên lộn xuống tự động automatic của nó. Thì nó dẫn mình ở trong cái trôi lăn đó thôi. Nhưng mà cái bản giác, cái tánh giác của mình, cái tánh pháp thân thật của mình, nó vẫn kỳ ì đó, nó không có thay đổi. Nên với vậy, dù cái kẻ mà kêu là nhất thiện đề cũng vẫn không có mất cái thiện thiện thánh Phật, chủng tử Phật đó. Ai cũng có hết á, nhưng mà mình không sống dưới cái chân Phật của mình sống với cái vọng, nên rồi mình bị cái vọng nó dẫn mình trôi lăn thôi. Mặt trời giữa hư không chẳng có nhờ kẻ dính mắt gì cả, nên chiếu soi nơi chẳng thiếu sót. Nếu mặt trời có nhờ cậy bằng một sự chỉ buộc treo lên, thì sự chỉ ấy cũng che khuất mặt trời. Ý nói rằng cái tâm trong suốt á, khi trở về với cái tâm trong suốt mình á, thì rõ ràng cũng giống như cái bàn tay mà Hòa Thượng thường thí dụ á, là cái hoạt bát dạng năng của nó. Nhớ nha, nó hoạt bát dạng năng đó, các vị muốn nắm cái gì các vị nắm, mà nếu các vị nắm cái nào rồi mà các vị gọi là không buông nó ra, thì các vị sẽ mất đi cái tánh hoạt bát vạn năng của nó. Tuy nhiên, nếu như các vị nắm không, nắm vô tay không, tức là các vị thành cái nắm rồi, các vị nắm cái không rồi, các vị cũng phải buông cái không đó ra. Nếu các vị không buông cái không ra thì các vị nắm cái không, nên bây giờ chấp không cũng chặt luôn, chấp không nó cũng vẫn bị mắc kẹt ở trong cái không, hiểu không? Thí dụ chấp có là khi cái bàn tay mình để tự nhiên, thì thầy muốn nắm cái gì thầy nắm, đúng không? Đó là nói về cái bàn tay hoặc bát vạn năng, tức là cái tánh giác hay là tánh tự nhiên của mình, nó giống như cái bàn tay. Nhưng khi mình nắm cái gì lên, ví dụ thầy nắm cái chuông là thầy về sẽ nắm cục hột sòn đi, thì thầy nắm cục hột sòn mà thầy nắm luôn cái cục hột sòn đó, thì thầy không giữ thì kết cục cái tay thầy không có thể nắm bất cứ cái nào khác được. Dù hột sòn nó là quý cách mấy đi nữa, đúng không? Nếu mà thầy nắm nó rồi mà thầy không buông nó thì nó kẹt. Thì cái nắm của bàn tay này cũng giống như cái tư tưởng của mình. Nếu tư tưởng mình mà mắc kẹt vô chỗ nào, mình bị cột thắt vô chỗ nào, thì là mình mất đi cái sự giải thoát của nó, mất đi cái sự gọi là tự nhiên của nó. Rồi bây giờ thay vì thầy nắm vô cục vàng, giờ thầy không nắm cục vàng mà thầy nắm gọi là cục hột sòn, mà giờ thầy nắm vô tay không, thầy nắm cái không đi nữa, mà thầy nắm cái không tức là cái bàn tay thì nó trở thành cái tay rồi, thì lúc đó là thầy không có thể thầy nắm cái khác được nữa. Thì thầy nói không, muốn nắm cái khác thì phải buông luôn. Nên mới dễ trong đầu thầy, thay vì chấp có rồi, bây giờ thì chấp bên không, thì thầy cũng mắc kẹt luôn. Nó cũng bị cột trong đó không được, nên phải để cho nó tự nhiên. Tự nhiên là chấp không cũng không được, mà chấp có cũng không được là đúng rồi, mà chấp không cũng không luôn, mà để nó tự nhiên như vậy thì nó trở về cái mặt của nó. Tức là trở về cái tánh giác tự nhiên. Các vị hiểu chỗ đó. Nên với vậy á, cái câu mà vị thượng tọa đó mà hỏi Hòa Thượng rằng á, ưng vô sở trụ, vậy chúng con phải tu như thế nào? Hòa Thượng nói không có được. Tôi nói giờ nếu mà tôi nói ra thì rõ ràng ông chấp vô cái lời của tôi nói giờ ông đừng nghĩ gì hết, thì ông chấp vô cái không nghĩ gì hết thì trở thành là ông giữ cái không nghĩ gì hết, tức là ông cũng thành là có sở trụ rồi, đúng không? Thì bởi vậy cái người mà tu khi nghe tới đó, chứ giới giờ mới tu chỗ nào hết, không biết đặt cái chân vô chỗ nào cho nó được hết. Đặt vô cái chỗ có thì thí dụ mình còn cái mình còn chân mình còn đụng cái chỗ có, mình còn có cái thế đứng, còn giờ lọt vô đụng vô trong cái không biết đụng kiểu nào đấy. Đó, cái chỗ này là phải là cái hành giả phải gọi là phải hành thì hành giả mới đạt được, mà giờ hỏi hành bằng cách nào đó, thì bây giờ Hòa Thượng chỉ nói rằng bây giờ ông giữ cái chỗ nghi của ông đi, cái chỗ mà hoàn toàn gọi là không biết, muốn biết mà biết không nổi đó, giữ cái chỗ không biết đó. Thì đối với thầy thì thầy không hướng dẫn bên cái pháp thoại đầu, mà thầy hướng dẫn các vị ở trong cái ngay cái sát na, chỉ chiếu ngay trên sát na thôi, mỗi sát na ngay từng sát na đó làm lại mình không có gì thì được rồi. Ngay trong sát na để đừng có rinh cái gì hết, đừng có tư tưởng mình đem bất cứ cái gì thiện ác phải quấy gì đừng đem nó tới, mình chỉ thấy từng sát na nó rõ ràng, ngay sát na này nó rõ ràng vậy thôi. Có không có hay cái gì đó nó tùy. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ gì? Ở trong nhà thiền kêu là đói ăn, mệt ngủ khò là chỗ này. Đừng có đem cái thêm một cái ý nào nó xen vô nữa hết á. Đói thì người ta dọ mà ăn thì cứ ăn người ta. Chứ đừng có nói, phải sao mà ăn món này ngon, món này dở, rồi thiếu cái này, thiếu cái kia. Chính cái chỗ đó mà nó rắc rối. Đó là mình tạo cái luân hồi, mình tạo cái sanh tử nữa. Đó mình tạo cái sinh tử. Còn ngay cái chỗ sát na đó nó tròn sáng, nó ứng cái gì, ngay chỗ đó nó nhân duyên, nó xảy ra chuyện gì kia đó mình ứng là nó ok. Chứ đừng có cái tâm mà mình gọi là cho là cái tâm mình có cái tật là mình lo trước, lo rồi ra đủ thứ hết. Rồi chính cái những cái lo trước nó làm cho mình thiệt đúng là lo luôn. Okay. Như giác sơn ra pháp, hỏi thế nào là pháp thân, giác pháp tướng, hỏi thế đã pháp nhãn chẳng bệnh. Khi đó có đạo ngô nghe từ giác đạo ngô rằng giác sơn vừa trả lời tăng này dỗ đúng khiến tọa bật cười, xin thượng tọa bi chỉ dạy cho. Rất là từ bi hay ha. Đạo ngô nói, hòa thượng ra hoằng pháp chưa có thầy. Hay không? Cái câu mà hòa thượng ra hoằng pháp chưa có thầy, câu rất là hay. Nghĩa là sao? Tức là nói tóm lại là ông nói nhưng mà ông đức không có cái chỗ mà lít ông. Cái này do ông học. Có thầy. Nghĩa là không có thầy chứ không có sư phụ. Không phải. Mà mình nói ra mà giống như cái người hỏng chân vậy đó. Đang nói chuyện trên trời mà trong khi đó là rõ ràng cái chân chưa đạp đất. Thì làm sao hỏng lên trời được. Nên chính cái chỗ mà thường ở trong nhà thiền sẽ dùng cái câu là chân chưa đạp đất á, thay vì nói câu chân chưa đạp đất, nhưng mà nói không, thầy ra hoằng pháp mà chưa có thầy. Hay nha, ngài Đạo Ngô nhìn là biết liền. Giác sơn vừa trả lời tăng này, chắc có chỗ không đúng khiến thượng tọa bật cười, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy cho. Đạo Ngô nói, hòa thượng ra hoằng pháp chưa có thầy. Giác sơn nói, nay xin lễ thượng tọa làm thầy. Thấy không? Tức là khi nói câu đó, cái xin lễ thượng tọa làm thầy, tức là thỉnh giống như là thầy biết được cái chỗ của con rồi. Tại vì thầy nói đúng cái tâm của con rồi. Cũng giống như một người nào mà nó nói, thí dụ như nha, cái nào mà thật sự của các vị thì các vị đâu có ngán. Mà cỡ như các vị nói, đang diễn tả bên Pháp, bên True of Friend có như thế đó, thế đó, thế đó. Thế nếu mà thật sự mà mình qua bên đó rồi, mà người ta hỏi cắt cớ gì, mình đâu có ngán, mình đâu có rung. Cái hỏi thưa thầy, cái True of Friend nó ra làm sao? Nó có cái gì, cái tự nhiên mình hơi ngán ngán. Nếu mà mình chưa qua bên đó thì hiển nhiên mình còn ngán. Còn mình đã qua, mình đụng tới cái thứ phê nó ra làm sao rồi. Mình biết nó như thế nào, nó làm bằng chất gì, thí dụ như vậy. Thì hiển nhiên mình không có lo, mình không có sợ. Nên khi nói không có thầy, là tự nhiên ngài gọi là, ngài Giáp Sơ thì biết là đúng. Gọi là vị thầy này thấy rõ mình, thấy rõ rằng là mình thuyết pháp gọi là chưa có, gọi là hoàn toàn là do mình lượm, hay là do mình kêu là ở trong nhà thiền kêu là khẩu đầu thiền á, tức là ở trên cái miệng thôi, tức là thiền trên miệng, tức là giải thích cho người ta ok lắm, nhưng mà thật sự trong tâm mình trống lỏng chẳng biết cái gì hết. Cỡ như người ta hỏi lại, hay là cỡ như người ta hỏi lại cũng cái câu đó, mà chừng gọi là vài ngày sau người ta hỏi lại, mình không biết đường đâu mình trả lời hết. Tại vì mình nó đâu phải thực chứng trong tâm mình đâu. Nên cái đó thuộc về, cái đó là cái khẩu đầu thiền mà người xưa người ta sợ cái đó nhất các vị. Người xưa người ta sợ cái đó nhất mà người nay lại không sợ. Người nay là cứ gọi là nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà thật sự chẳng giác ngộ được. Bởi chính không giác ngộ được mà cỡ như có người mà hạch hỏi một cái mà trả lời không được thì nổi sân lên. Tính tán bập tai người ta hay là la đại khái. Là thế này thế kia thế nọ, hay là tìm cớ này cớ kia cớ nọ. Còn nếu mà cái người mà thật sự mà họ giác ngộ thì hiển nhiên họ đâu có sợ mấy cái vấn đề mà gọi là cái pháp mà vì đó họ chỉ. Đó là thật sự mình giác ngộ. Còn nếu mình chưa giác ngộ thì mình cứ thật thà mà nói mình không giác ngộ. Nhưng mà không, mình không giác ngộ, mình làm giống như giác ngộ, chính cái chỗ đó mình kẹt. Mình định cái sanh tử là sanh tử của mình chứ không phải sanh tử của người ta. Đó, rồi mình cứ 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 làm cho ngon rồi cuối cùng cái khổ mình vẫn là người khổ chứ người ta đâu có khổ đâu.
Dạ, A Di Đà Phật sư phụ. Xin lỗi con dùm sư phụ chỗ này tại vì con muốn cô thắc mắc là ngài Đạo Phụ nghe Giáp Sơn nói biết ông này chưa ngộ, vậy là một người kiến tánh. Họ nghe một câu đó họ biết người này kiến tánh hay chưa, có nghĩa là ngài Giáp Sơn chưa kiến tánh do nên chân chưa đạt tánh. Nhưng mà làm sao đạo gỗ biết được sư phụ? Hay là một người kiến tánh rồi họ nghe một câu nói là họ thấy ngay. Dạ vậy được rồi.
Bây giờ thầy nói chú nè, hồi bữa thầy thí dụ mà chú không để ý. Nếu mà thật sự cái cô ca sĩ đó mà cổ mất mẹ, cô cam lại lòng mẹ, chú biết là mà cô ca sĩ đó hay là cô ca sĩ đó cổ là cái người có hiếu với mẹ, cô cam lại lòng mẹ, chú biết là còn cô ca sĩ mà không phải cái có hiếu với cha mẹ, cam lại lòng mẹ nó cái lời ca và cái âm hưởng nó ra chú không có feel được. Chú có thể, nếu mà chú là cái người mà expert ở trong cái thì chú hiển nhiên Chú nghe chú biết rằng à cái cô này vừa mất mẹ nè, hay là cô này đã là một người con có hiếu dần dần, thì qua cái tuy rằng cũng cái bài ca đó thôi, nhưng mà cái âm hưởng khi nó thoát ra đó, nó cả một cái từ trường nó nằm ở trong đó, nó cả một cái từ trường nằm trong đó. À, nên nghe thoáng qua là biết liền. À, nghe thoáng qua biết liền. À, thì đó là cái người đã từng kinh nghiệm thì hiển nhiên họ nghe thoáng qua họ biết. Còn nếu như mình chưa kinh nghiệm, tức là riêng Ngài Đạo Ngôn Ngài đã từng tu, nên cái cách của cái vị pháp sư này nói Ngài nghe Ngài biết là vị này chưa chứng, chỉ là học thôi chứ chưa có phải thực sự chứng. À, mà cũng có thể rằng Đạo Ngô cũng là tìm cái kêu là dùng cây mà nó dò nước ấy.
Dò nước dùng.
Tức là thử thử coi ông này như thế nào. Nhưng mà ngay đó thí dụ mà cười mà bật cười, mà cái vị này á, vẫn nó có hai hạng người. Một người khi bật cười rồi á gọi là làm liều, còn một người á, bật cười xuống bước xuống gọi là sinh học học pháp tại biết mình ấy. Còn một người thì giả giống như cái người gọi là giỏi luôn, nhưng mà nó bậy nó bạ, vân vân. Thì cái hạng người của Ngài Đạo Ngô á, cái người nhà Giáp Sơn á, là hạng người gọi là chịu tu học, biết được cái chỗ may mắn mình gặp được gọi là đại thiện tri thức. Người này không phải là người thường, mình giảng tới đó mà rõ ràng mà một cái câu nói rất là hay. Thế nào là pháp thân? Ngài đáp là pháp thân chẳng tướng, hay quá. Rồi thế nào là pháp nhãn? Pháp nhãn chẳng bệnh, rõ ràng, phải không? Đơn giản pháp thân phụ về thân á, thì nó không phải, nó có phải phụ thuộc vào trong hình tướng, đúng không? Còn này pháp thân thì nó gọi là không tướng. Nhãn là thấy thì nó phải được thấy trong cái bệnh, hay là thấy thật, thấy đúng. Còn này pháp nhãn thì nó không bệnh. Thì cái câu hỏi rất là đơn giản mà rất là hay, câu trả lời rất hay. Nhưng mà không ngờ rằng là cái người giác ngộ khi họ nghe, họ biết rằng ông này ông nói có đúng vậy không, thì mình cười thử coi làm sao. Nhưng mà cười thử cái ổng sượng, hay cười thử cái tự nhiên ổng quản, ổng có cái thái độ ổng hơi khựng 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 khựng, là mình biết ông này cũng chịu tới, thí dụ như vậy đó. Còn nếu mà nhưng mà tuy nhiên Ngài Đạo Ngô là thật sự là người đã kiến tánh, nên khi mà Ngài nghe, Ngài biết được cái âm hưởng đó, cũng giống như cái người mà đã từng ca rồi, từng kinh nghiệm trong cuộc đời ca của họ, nên họ nghe, họ biết được ca sĩ này đang là một người ca sĩ thật sự là có hiếu với cha mẹ, có hiếu với người mẹ hay là dân dân. Tại vì qua cái cách mà một cái người mà giả thì giả không có được. Thí dụ như mà mình ca cái bài Lòng Mẹ mà mình nhớ mẹ, thật sự mình nghĩ tới cái tình thương của mẹ, thì cái khóc nó lại khác, hay là nó cũng là khóc nhưng mà khóc nó lại khác nữa. Cái này là qua cái kinh nghiệm của cái người mà đã trải, thì y chang Ngài Đạo Ngô cũng qua cái kinh nghiệm mà Ngài biết, Ngài nhìn Ngài biết rằng cái lời của vị này chưa có chấm, nên Ngài mới cười. Cái này nói rằng là phải tùy thôi, phải nói nếu mà mình cái trình độ mình cao hơn cái người trước á, người ta đó, thì hiển nhiên mình nghe mình biết, cũng giống như thầy nói. Trình độ đại học thì biết được cái trình độ của tiểu học như thế nào. Giáp Sơn nay lễ thượng tọa làm thầy, Đạo Ngô nói thầy của hòa thượng là Thuê Đình Thiền Tử đó, thấy không? Nếu mà thật sự mà Ngài Đạo Ngô kiến tánh, đúng Ngài Đạo Ngô chỉ tới cái chỗ Thuê Đình Thiền Tử, chỉ đến Ngài Thiền Tử, cũng giống như Ngài Lâm Tế, thấy không? Ngài Lâm Tế phải là nhờ gọi là ở với hòa thượng Hoàng Bá đó, nhưng mà phải nói rằng là phải nhờ cái vị thầy mà kêu ổng đi lên hỏi pháp, kêu là thầy Việt ngài cái gì quên rồi, cũng thử quên đó, nhờ cái vị thầy đó biết biết là ngài Lâm Tế là long trưởng của Phật pháp, là ngài kiến tánh rồi, nên ngài nhìn ngài thấy, nên lúc mà ngài lên ngài hỏi ngài Lâm Tế đó, ông ở đây được bao lâu rồi, nó được 3 năm rồi, ông có hỏi Phật pháp không á? Nói xong lên hỏi hòa thượng Phật pháp, hỏi để ý Phật pháp là gì. Sau khi lên 3 lần rồi, cuối cùng rồi ông về, ông than phiền với vị chi sự đó, cái vị đó mới nói thôi vậy thôi, thì ông trước khi ông đi thì ông cũng nên nói hòa thượng. Thì lúc đó là chính cái vị chi sự đó lên nói với hòa thượng Hoàng Bá liền, nói rằng ông này là đại khái là rất là tốt, nên xin Hòa Thượng Đại Khái Từ Bi mà dùng những cái cách gì để mà giúp cho ổng, cho ổng tâm tưởng của Phật Pháp à. Đó, cũng nói thẳng cho Hòa Thượng Hoàng Bá trước đó, sao nếu khi Hoàng Bá khi mà Ngài Lâm Tế lên đội đi đó, thì Hoàng Bá mới ở bên Ngài Đại Ngu. Đó là phải nói rằng nó giống như là, nói cho dễ hiểu, là những cái giáo sư đại học họ có những kiến thức về học sinh, học sinh học như thế nào, họ có thể họ hướng dẫn cái những người học sinh đó, à, người đó giỏi giỏi như thế nào đó, thì họ có thể liên lạc với nhau để họ giúp đỡ cho người học sinh này là tiến bộ ở trong cái môn gọi là giáo dục sau này, vân vân. À, thì cũng giống như cha mẹ đi biết được cái tánh con cái như thế nào, hỏi rồi biết à, tánh nó như thế nào, thì cha mẹ tìm cái cách để hướng đến, để giúp đỡ, để tạo cái môi trường, tạo điều kiện cho đứa con đó nó phát huy về cái mặt đó. À, đó là do cha mẹ chuyên về, thí dụ để ý gì hay là à, có cái kinh nghiệm đó thì cũng vậy. Thì chính Ngài Đạo Ngô rõ ràng qua cái câu này cho mình thấy rằng Ngài Đạo Ngô là Ngài, Ngài đã kiến tánh. À, kiến tánh tức là giống như một vị Bồ Tát mà nhìn thấy thấy hết cái tâm tánh người này, cái khả năng người này, nên chính cái chỗ đó mà mới khuyên Ngài Giáp Sơn là thầy của ông là Hòa Thượng Thiền Tử ở Quê Đình, kêu là Quê Đình Thiền Tử.
Thành là một cái cười độc quá ha sư phụ. Cười một cái thì ông này nhột liền. Nếu thật sự mà ngày Giáp Sơn kiến tánh thì cái cười nó không ảnh hưởng tới Ngài.
Đúng, đúng.
Vì chưa kiến tánh cho nên nghe cái cười nhột liền. Thành ra mới đến hỏi.
Đúng.
Mà con nhớ trong thiền tông ngày xưa đó, thì hay dò hỏi. Cũng như con nhớ cái câu chuyện mà sau khi Ngài Hòa Nhượng đắc pháp nơi tổ rồi cũng ra hoàng pháp, thì Ngài Mã Tổ mới sai người đi khám phá, gọi là khám phá. Thì Ngài vừa trải cọ tụ ra tính thuyết pháp, người kia hỏi làm cái gì, thì hỏi vậy thôi. Thì Ngài trả lời là 30 năm chưa từng thiếu muối tương, thì vị tăng đó chỉ về học lại có nhiêu đó thôi. Thì Mã Tổ gặp đầu đó thì còn được rồi, ông ta đã kiến tánh rồi. Thì thăm dò là như vậy.
Chỉ cần một nghe một cái câu, một cái lời gì nói thôi rồi chư tổ cũng hiểu được cái người này như thế nào. Phải ấy đâu, tại vì cái người đã giác ngộ cũng giống như thầy nói, nếu thật sự mà chú đã đến tu viện A Di Đà rồi, thầy nói cách cớ kiểu gì chú cũng biết nữa, hay là chú nói kiểu gì thầy biết chú đã đến rồi. Chú nói rằng thí dụ như trước tượng Quan Âm có cái hình bông sen sơn màu đó là thầy biết là chú đã đến, chú mới nói rõ được cái chỗ đó, ví dụ như vậy. Thì hiển nhiên đến với cái bậc giác ngộ thì hiển nhiên họ đã giác ngộ rồi, thì hiển nhiên họ hiểu chứ, họ biết chứ. Giáp Sơn đến Huê Đình gặp thiền tử, được khai ngộ, trở về nơi cũ hoàng pháp. Đạo Ngô lại sai một vị tăng đến hỏi, đó là dò rồi đó, thì như chú vừa nói đó, thế nào là pháp thân? Giáp Sơn vẫn đáp rằng pháp thân chẳng tướng. Hỏi thế nào là pháp nhãn? Đáp pháp nhãn chẳng bệnh. Tăng lặp lại cho Đạo Ngô. Đạo Ngô nói ông ấy này đã triệt ngộ, hoàn toàn giác ngộ. Lời Giáp Sơn đáp tăng trước, Đạo Ngô chê cười cho là thuyết thông mà tâm chẳng thông. Thuyết thông mà tâm chẳng thông tức là nghe hiểu, nói được, nhưng mà thật sự cái tâm nó chưa có đạt được. Còn có nhiều người đi đến cái chỗ nghe cũng chưa hiểu nữa, nhưng mà lặp lại thì được, nhưng mà hỏi vòng vòng chút xíu không biết cái gì hết. Cái kêu là bắt chước á thì được, nhưng mà hỏi tại sao như vậy hay như thế nào thì tự nhiên là không biết. Còn cái này là Ngài hoàn toàn thuyết Ngài thông, nhưng mà tâm Ngài chưa có thật sự đạt tới cái chỗ đó, nên lười đáp tăng sau cũng giống như lười đáp trước, mà Đạo Ngô lại tán thán cho là tâm thông thuyết thông. Chỗ này chớ nên dùng ý thức để phân biệt. Nếu dùng ý thức tìm hiểu thì chỉ có thể thuyết thông, chẳng thể tâm thông. Muốn tâm thông thì cần phải tam ngộ mới được. Cái câu này rất là rõ ràng, đúng không? Giống như bây giờ mình nghe thì mình thấy ok, rõ ràng là mình hiểu. Nhưng mà mình hiểu đó chỉ là thuyết thông, còn muốn tâm thông thì mình phải hành thôi à. Mình phải trên người mình, lúc đó mới là thật sự tâm thông. Cái tâm thông này không thể là nói, mà phải là trên cái hành. Còn thuyết thì có thể nói, nhưng mà tâm thì phải muốn tâm thông thì hành giả phải hành. Cũng như trong đây thì có nói câu chuyện nè, thì có ghi chú lưu ý cái câu chuyện đó như thế này. Có một ông tăng hỏi vị thiền sư rằng á, theo thiền nói á, tâm này chính là Phật có đúng không? Thì cái vị thiền sư trả lời rất là hay, mình trả lời cho theo thiền nói á, tâm này chính là Phật đúng không? Câu ngài nói rất là hay, nếu tôi nói phải á, thì ông tưởng rằng là ông đã hiểu, nhưng mà điều mà ông chưa thực hiểu phải là sai. Vì những điều mà mọi người đã biết rõ, tức là sao? Tức là nói tâm này, nếu nói tâm này là Phật á, thì cái dù rằng tôi có trả lời đi nữa, cái đó là tâm của tôi. Cái quan trọng bà nó mới nói, cái chuyện mà nãy nói muốn tâm thông á thì phải sao? Mình phải tự tu, mình tu mình mới thấy được chỗ đó thì mới là thật đúng không? Ngài mới không, ngài nó trả lời, nếu mà tôi cho là phải thì nó cũng không được. Tại vì cho là phải, ông tưởng rằng là ông nhận, ông hiểu được cái đó, ông đang sống được cái đó. Nhưng mà sự thật cái đó là của tôi, chứ không phải của ông. Người tỏ ngộ rồi thì khi chết đi về đâu? Tức là cái câu, cái ông tăng hỏi tiếp câu nữa, nếu mà người mà tỏ ngộ rồi đó, thì khi chết đi về đâu? Thì cái câu ông thiền sư ông trả lời rằng tôi không biết. Cái câu chuyện này rất là hay nha, các vị để ý đi. Rồi ông tăng mới hỏi tiếp vì sao mà không biết. Ông này trả lời một câu, tại vì tôi chưa chết. Quá hay, thấy câu chuyện không, nó hay không? Theo nhà thiền nói tâm này chính là Phật, có đúng không? Vị tăng mới trả lời là tôi nếu mà tôi nói ra phải thì ông tưởng rằng là ông đã hiểu. Bây giờ muốn verify lại cái câu đó, nên cái ông này hỏi tiếp câu nữa, vậy cái người tỏ ngộ chết đi về đâu? Tăng này trả lời rằng là tôi không biết. Ông lại hỏi tại sao ông không biết, tại tôi chưa chết. Hiểu không? Hiểu cái chỗ mà ở trong nhà thiền người ta muốn chỉ mình về cái tâm không? Cái tâm này phải là chứng, biết thông thì được. Nhưng mà tâm, nếu mà đến tâm thông nè, thông thì cái người đó phải tự chứng mới được. Thực sự đã hành ở trong cái chỗ đó rồi thì mới được, hiểu không? Nên cái ông tăng này ông muốn chỉ cái chỗ là tôi chưa chết. Ông hỏi cái chuyện chết nhưng mà tôi chưa chết, làm sao tôi trả lời cho ông được, hiểu không? Khi nào tôi chết á, tôi mới, ông hỏi cái người mà giác ngộ rồi á, chết đi về đâu? Nếu mà tôi biết rõ đó, là khi tôi chết rồi tôi sẽ biết tôi đi về đâu, thì tôi nói cho ông, mà khi tôi nói cho ông đi nữa, thì cái đó cũng thuộc về của tôi không? Nhưng mà muốn chỉ cho thấy rằng á, là cái vấn đề trên con đường tu phải làm sao là tâm thông, chứ đừng có lo cứ thiết thông mà tâm lại không thông, phải không? Mà muốn tâm thông thì hành giả phải sao? Phải tự, mình phải tự. Nhưng là cái câu đó nó hay không? Theo nhà thiền nói tâm này chính là Phật có đúng không? Nhà mới trả lời, nếu mà tôi nói phải thì ông tưởng rằng là ông đã hiểu. Ông đã hiểu những điều mà ông chưa thực hiểu, hiểu không? Cái câu trả lời nó còn một đoạn nữa là nếu tôi nói phải thì ông tưởng là ông đã hiểu những điều ông chưa có hiểu, phải không? Tại vì nó, mình hỏi tâm này có phải là Phật không? Cái quan trọng này ông phải tự tu ông mới biết được. Chứ giờ ông hỏi rồi tôi nói là phải, ông cứ tưởng rằng là ông hiểu được những điều mà ông chưa thực sự hoàn toàn ông hiểu được nó. Tại vì ông chưa có ăn, cũng giống như mình hỏi cái bánh này ngon không? Mình nói rằng là bánh ngon. Nếu mà nó ngon, mình cứ tưởng rằng là nó ngon là theo trong đầu của mình, mà thật sự mình chưa bao giờ mình ăn hết. Thì làm sao mà mình biết cái gì nó như thế nào đấy, đúng không? Nên ngài mới nói rằng nếu mà tôi mà trả lời phải á, thì ông cứ tưởng rằng ông đã hiểu những ông chưa thực, mà ông thực chưa hiểu. Nếu mà tôi nói phải thì ông cứ tưởng rằng ông đã hiểu những điều ông chưa hiểu. Nên mới vẫn muốn verify cái câu đó, cái câu chuyện trên ấy, nên hỏi thêm một câu nữa. Vậy chứ người tỏ ngộ rồi khi chết đi về đâu? Ngài mới trả lời là tôi không biết. Đó, vì sao không biết? Tại vì tôi chưa chết. Tức là tôi muốn trả lời cho ông rằng khi tôi chết, khi bởi vì tôi chưa chết, nên ông hỏi cái khi chết rồi đi về đâu? Bởi vì tôi chưa chết, tôi không có nói cho ông được. Để tôi muốn nhấn mạnh cho ông biết rằng ông mà hỏi cái tâm, cái câu trên đó phải, nếu tôi trả lời như thế nào đi nữa, ông cứ tưởng rằng là ông hiểu. Mà thật sự ông hiểu cái mà ông chưa bao giờ ông hiểu. Hiểu không? Hiểu cái câu chuyện không? Thì nó rất là hay. Hai cái câu này, hai cái lệ gọi là nó hỗ tương với nhau để cho làm rõ được cái ý trên rằng cái âm này có phải là Phật không. Ông này mới trả lời là nếu mà tôi trả lời phải thì ông cứ tưởng ông á, cái người hỏi á, tôi mà trả lời phải, ông cứ tưởng rằng là ông đã hiểu những điều ông hoàn toàn ông chưa bao giờ hiểu hết. Bởi vì muốn nhấn mạnh thêm cái sự việc đó mới hỏi vậy chứ người tỏ ngộ khi chết rồi đi về đâu. Ông này mới trả lời là không biết. Hỏi tại sao không biết? Tại tôi chưa chết. tại tôi chưa chết, tôi không muốn nói ông cái mà tôi chưa chết, tôi không có biết nó như thế nào thì tôi có nói cho ông đi nữa. Giờ dù rằng tôi có biết thì nữa, tôi có nói ra, cái đó là cái sự cả. Tôi muốn mạnh cho ông biết rằng tôi trả lời là tôi không biết, là để cho ông học là ông phải cảm nhận những cái gì là thật sự chính ông được, chứ đừng có hỏi người khác. Phải hỏi người khác thì nhiều khi lọt vô cái sai lầm. Cũng giống như nhiều khi mình nói đó, giống như cái bài mình học đó, nghe Lục Tổ nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà mình cứ tưởng rằng là mình bây giờ mình không trụ, đó là sanh cái tâm gọi là kỳ tâm của mình. Mà thiệt mình không trụ, mình sanh cái tâm kỳ cục thì có, chứ đâu phải kỳ tâm. Không phải cái tâm gọi là ngon lành, đúng không? Mà mình lại không biết. Cái này mình phải tự tu. Cho nên cái chỗ muốn thiết thông rồi, nhưng mà cái chánh yếu phải tâm. Nhưng mà tâm thông rồi thì tự động thiết nó sẽ muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện khiến họ hết nghi, tức là tự tánh hiện. Hai chữ phương tiện này chẳng phải giống như những người lạm dụng để cầu thêm danh lợi, cấu tội lỗi, cũng chẳng phải dùng để độ người sơ cơ. Phương tiện ở đây từ Bát Nhã, người kiến tánh mới có phương tiện này, mà dùng để khiến họ, khiến cho đương cơ từ nghi đến ngộ, từ nghi đến ngộ tùy theo người, từ một sát na cho đến 5-10 năm không chừng. Cũng như ngài Huệ Minh vừa nghe ngộ liền, ngài Giáp Sơn trong vài phút được ngộ, ngài Pháp Nhã 1 tháng được ngộ, Cổ Hoài Vượng 8 năm mới ngộ. Không phải mau ngộ là cao, chậm ngộ là thấp. Người chứng ngộ mới đoạn dứt được nghi căn, nguồn gốc nghi ngờ đối với vạn pháp. Đoạn dứt nghi căn là kiến tánh, nên nói tức là tự tánh hiện, tức là kiến tánh. Đó là cái chỗ mà gọi là lời ghi chú thượng ghi lực á, ngày hỏi thêm. Tại vì cái phương pháp của ngài dạy đó là từ nghi tới ngộ, tức là pháp môn gọi là tu thoại đầu và tổ thiền á. Lý do kêu tổ sư thiền là tại vì cái thiền đó do Đức Phật truyền cho ngài A Nan, ngài Ca Diếp, rồi xuống tới A Nan, rồi xuống Na Hòa Tu, U Bà Cúc Đa, vân vân, từ tổ tương gọi là truyền xuống cho tới Hòa Thượng Tự Di Lực. Đại khái đó là có từng tổ đi xuống vậy đó, nên kêu là tổ sư thiền là cái chỗ đó. Đó là hết cái bài nghi vấn thứ hai thuộc về gọi là Bát Nhã. Rồi quý vị có cái gì thắc mắc, ngài cái gì đó thập đắc với ngài Hàng Sơn thập đắc đó, cũng vậy đó, ở trong chúng, ở trong chùa đó mà người ta còn không biết đây là hai vị Bồ Tát đó mà. Có những cái hành vi rất là lạ kỳ, nó không giống ai hết, nhưng mà ngược lại nó là những vị Bồ Tát, tại tâm họ trong sáng nhất, họ biết. Họ vào trong những cái cảnh đó mà họ không dính mắt. Cái vấn đề mình muốn biết người đó như thế nào, phải nói là mình phải căn cơ cao hơn họ, chứ mình không nhìn ở trên cái hình tướng bên ngoài mà mình gọi là nhận định chúng đâu. Bởi vì chính ngài Khổng Tử, ngài cũng để lại cái câu chuyện mà người đệ tử của ngài đó là ông gì Nhan Hồi đó, thấy không, lúc mà hoạn nạn Nhan Hồi là cái người mà cái thường mà đại khái giống như chiến tranh vậy đó, nghèo đói mà đói khát đó, thì ngài Nhan Hồi là cái người mà giữ để nấu cơm cho mấy thầy trò ăn. Bữa đó cái Nhan Hồi, ngài rõ ràng ngài Khổng Tử ngài nằm trên cái võng này, nhìn ngài thấy Nhan Hồi lấy cơm ăn đó, thì lúc đó ngài mới giật mình, ngài mới nói chẳng lẽ đệ tử ta lại cái người như thế này sao. Nhưng mà lạ được có chút xíu nữa, cái khi mà phân cái đồ ăn ra thì Nhan Hồi không có lấy cái phần ăn của mình, chỉ chia 3 phần kia còn lại cho thầy hai người bạn. Cái Khổng Tử mới hỏi tại sao, cái nói là tại mới nãy thổi cơm bù hóng đất xuống nên con sợ bỏ cái đó không được, thì con mới ăn cái phần đó, thì đó là cái phần của con. Thì chính Khổng Tử cũng dạy cho thế gian sau này đó, chính ngài thấy rõ ràng đó mà ngài còn nhận định sai nữa mà, huống chi dạy dỗ cho mình, chỉ lại cho người hậu thế sau này phải cẩn thận, khi ở chết một người phải cẩn thận, không khéo nó cái trước hết. Bởi vậy Tổ dạy cái người tu thật là không thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi thế gian là mình đã sai rồi, là cái chỗ đó. Nếu mà nhìn theo cái pháp xuất thế gian thì hiển nhiên mình phải đi trên cái vấn đề tu tập cho chính mình phải cẩn thận, nhất là ở chết những vị mà họ đã giác ngộ, mình phải trả cái nghiệp ghê luôn á, à, chứ không phải chơi đâu. Mà chính Đức Phật ngài cũng chỉ cái cách đó, chính mà cái bữa đó mà có một kiếp mà ngài là Bà La Môn đó, ngài Đức Phật á, ngài cũng tăng đoàn của ngài cũng rất là đông, đại khái có người đi ngang qua tịnh xá của ngài đó, thì lúc đó có đại chúng nữa. À, thì cái người đó mới cầm cái cơm thiệt là thơm luôn, à, thiệt là thơm, à, rồi cái ngày mới cái lúc đó là cái kiếp đó là ngài Di Lặc bị bệnh, à, bị bệnh rồi cái có người đem đại khái cúng dường trai tăng á, rồi cái đem thức ăn về cho ngài Di Lặc, à, không phải trong cái chúng của Đức Phật Thích Ca. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới nói với đệ tử rằng, ôi cái ông đó mà đâu có xứng đáng để ăn ăn cơm thơm như thế này, phải ăn lúa ngựa thì mới 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 được, chứ mới 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 hợp được, dần dần đó. Mà thấy không, vì mà cái nghiệp mà nói thôi đó mà phải trả tới tới cái kiếp sau này là cái thời mà bị hạn hán mà ở bên Ấn Độ đó, mà chính Đức Phật phải ăn lúa ngựa là mã mạch đó, đó dần dần. À, do cái khẩu nghiệp hết á, ghê lắm. À, nhiều khi mình thấy thôi, mình không biết họ như thế nào, mình phải cẩn thận. Ừ, chứ không khéo mình adjust theo cái tư tưởng của mình, theo cái nghi ngờ của mình, theo cái thành kiến của mình, nguy hiểm, nó hại. Nhưng mà cái đó là đối với mình ha, cái đó đối với mình thì ok, mình ráng cố gắng mình tu như thế đó đúng. Nhưng mà đối với người khác á, mình muốn mà mình tu cho tốt á, mình đừng bao giờ thấy lỗi thế gian. Lục tổ dạy nữa đó. Nè, người đời muốn tu đạo nè, cả điều chẳng ngại, thường thấy lỗi mình với đạo tức là tương ưng, thường thấy lỗi của mình thì với đạo tương là đúng vậy đó, đúng cái hướng đi của cái sự giác ngộ là luôn luôn phải thấy lỗi mình, à, thường thường tự thấy lỗi mình. Muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, câu này rất là hay. Muôn loài tự có đạo, muôn loài nghĩa là sao, tức là cái người mà mình thấy họ sai, họ thế này thế kia, họ đừng có lo, họ cái con đường của họ, cái nghiệp của họ, dân gian đây là cái đường hướng của họ, dẫn họ phải đi đến những cái chuyện đó đó. Sao có thể rằng họ sai cái này, nhưng mà chính cái sai đó là trưởng dưỡng cho họ trở thành một cái người tốt sau này. À, nên mới vậy, đừng có nói rằng là mình chạy xe là mình không bị cảnh sát bắt là mình ngon, chưa chắc, chính mình không bị cảnh sát bắt đó, nhiều khi mình ý y mình chạy xe gọi là mình tăng độ thế này thế kia thế nọ. Còn cái người mà bị cảnh sát bắt chưa chắc là xấu, tại vì chính họ bị cảnh sát bắt rồi thì họ cẩn thận, lần sau họ chạy đừng có nhanh nữa, à, thì họ vẫn tốt. Nên nên trên cái vấn đề đừng có thấy không không bắt là tốt mà thấy bắt là xấu, không phải đâu. Mỗi cái sự việc gì, cái quan trọng làm sao trong cái cuộc đời mình thấy được cái giá trị, cái cuộc sống giá trị của cái sự việc đó. À, dù rằng cái nó là thế gian cho nó là xấu, nhưng mà chưa chắc nhờ chính chính những cái xấu nó ra là rèn luyện cho mình hay là trở thành một người tốt sau này, nhân dân. À, nên cái xấu đó không phải là xấu, nó là chính là nó là cái động cơ, hay là nó là một cái bước mà gọi là chuyển tâm của họ, nhân dân, để cho họ tốt sau này. À, nên cái vấn đề cái hay nhất là luôn luôn là bởi vì mới nói rằng mỗi mỗi chẳng ngại nhau, à, mỗi loài tự có đạo là chỗ đó, à, mỗi loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, à, rồi cái câu mà ngài dạy dạy nữa nè, à, chẳng nè, à, hạnh chánh tức là đạo, nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo, nếu là người chơn tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu là người chơn tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy, nếu thấy lỗi của người trái lại quấy, người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi, hễ bỏ tâm chấp quấy phiền não tự tan rã, thương ghét quan tâm duỗi thẳng hai chân nào, thấy không, cái này chỉ cho cái sự giác ngộ trên con người của mình. Nhưng mình muốn tu đừng có bao giờ xây ra bên ngoài hết, xây về bên ta bên trong của mình, đó là cái chỗ mà thầy các vị nghe sao nói sao thầy cứ giảng đi giảng lại hoài cũng cái câu chuyện đó, nó nghe mà nó nhàm quá đi. Sự thật đấy, nhiều khi chính cái chỗ đó mà nhắc lại các vị, hôm nay các vị không tỉnh, ngày mai các vị sẽ tỉnh. Hôm nay các vị thấy nó không áp phê cho các vị, ngày mai tự nhiên cũng nghe câu đó, các vị sẽ tự nhiên nó phê vô. Thế, ồ đúng rồi, à bây giờ mới thấy à cái chỗ mà sao thầy cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại à, cái mà cái bản tâm của con người của mình, cái mà mình hay thấy lỗi của thế gian mà mình không để ý tới mình à, mà luôn luôn giống như mình cầm bát dầu mình á. Tại sao cái câu chuyện mà thầy nhắc á, là câu chuyện của Đức Phật á, tại sao người bị người ta chửi mà ngài lại dửng dưng à, đến nỗi người ta hỏi ngài câu á, rồi ngài nó nói rằng là giống như người ta cho ông gì ông lấy, nó thuộc về ai, sự thật ngài đâu có để ý lấy mà ngài ngài đang trong cái tánh mà thầy nói đó, các vị đang ở trong một cái tâm nó rộng thênh thang, rộng lớn thênh thang, tự nhiên các vị đi để cái chuyện của người khác, các vị thu nhỏ cái lòng thênh thang của các vị vô trong cái chỗ để ý của người ta, cuộc đời các vị phiền não trong đó đúng không, nên thua Phật là thua chỗ đó. Phật đang ở trong một cái tâm rộng rãi đó, ngài sống trong rộng rãi luôn à, ngài luôn luôn ngài chửi rộng rãi nè, người của ông này ông chửi nè, cái tánh của ông này ông như thế này thế kia nè, rồi cái bài bả như thế này thế kia nè, mình cứ lo để ý của bà này của ông kia, tức là mình đang thu cái tâm đang thanh tịnh của mình, cái tâm đang rộng rãi, tại người ta là đang ở trong sanh tử à, tức là người ta đang tạo những cái nghiệp, mình tự nhiên mình chui vô mình dính vô cái nghiệp của họ làm chi đúng không, rồi kết cục rồi mình lại mắc kẹt ở trong đó, rồi nói ha nó chính mình tự tạo cái rối rắm cho chính mình à, nên với vậy tổ mới dạy nè à, nếu thấy lỗi thế chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người trái lại tự là cái chỗ đó tự quấy, tức là tự mình đang đang tâm mình đang quấy nhiễu cái sự thanh tịnh, đang quấy nhiễu cái sự giải thoát của mình. Bởi vậy mới nói rằng á, lý do đó cái con người mình không có giải thoát được là không phải là tại cảnh mà tại chính mình không chịu giải thoát. Rõ ràng trong tâm thức nó vắng lặng á, không chịu à, đang vắng lặng tròn sáng không chịu, thấy cái thằng kia với con nhỏ kia đứng ở đằng kia không biết gì, cái mình cứ lo để ý của nó làm gì, mắc mớ gì chỉ có mình đâu à, mình cứ lo để ý của nó làm gì, kết cục rồi cái mình sống ở trong cái tâm nó điên đảo à, à, sống ở trong cái tâm gọi là phiền não nó chắc lắc à. À, đang ở trong rộng lớn vậy nè, tự nhiên thu hẹp vô rồi cái khổ ở trong đó à, rồi chưa nha, cái thằng đó mà cái thằng mình không ưa thì lại khác à. À, nhìn nó bằng cái cặp mắt là toàn là những cái tư tưởng, các vị để ý các vị sẽ thấy à, những cái tư tưởng không ưa nó ùn ùn nó đẩy ra, những cái gọi là những cái duyên á, những cái duyên mà nó thuộc về mà ghét thêm gì đó, rồi cái cục mình nhìn cái thằng đó bằng cái kiểu gì, bằng cái con mắt, bằng cái cặp mắt màu xanh của mình á, ịt lên nó, nên nó làm cái gì mình cũng thấy nó sai hết á à, rồi chuyện đàng hoàng mình cũng nghĩ rằng nó chuyện không đàng hoàng, rồi người ta tốt hay như thế nghĩ cái con đường xấu à. Nên bây giờ chính cái chỗ đó mà Đức Phật dạy luôn phải canh chừng, gọi là sáu căn của mình là cái chỗ đó, chính sáu căn mà nó tạo tác nó ghê lắm các vị à, thân khẩu và ý, mà nhất là cái ý nha, cái ý căn của mình á à, mà khi mà ghét rồi các vị để ý rồi, khi ghét ai rồi các vị sẽ thấy nó không phải ngừng cái đó đâu, những cái niệm ghét là từ quá khứ đâu, được cu lý cu la không biết nữa à, đúng rồi nói tôi hồi bữa nó nói vậy vậy nè à, thằng này hồi nhỏ nó chơi với tôi nó nói là xấu rồi, thấy không, đấy không ra cái chuyện từ đầu mới cu lý cu la đâu, là nó đùng 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 những cái information đâu nó lôi ra hết từ ở trong cái hay là gia thức mà nó lòi lên hết à, à, bản tánh con người nó là như vậy, rồi bắt đầu chụp luôn, chụp theo cái hình ảnh đó nên cũng nó xấu xấu quá, mà kết cục mình quên rằng là gì, cái đầu óc mình với cái con người của mình nó lại liên hệ là ngay đó là mình làm ô nhiễm cái tâm của mình mà mình là không thấy, thấy không à, người kia người ta đang gọi là thoải mái ở trong một cái tâm thư thái, ở trong một cái tinh thần thoải mái, còn mình đây mình lại phiền não hả, phải không à, để ý coi à, à, khổ sở à, lo lắng nghĩ sinh tử là gì, những cái niệm nó khởi diệt đó, mà nó cứ tái đi tái lại là nó luân hồi à, nói cái là sinh tử luân hồi là như vậy đó. Rồi xong bây giờ dùm học tới cái phẩm mới, tức là phẩm nghi vấn thứ ba. Một hôm vi sử quân vì sư thiết hội trai tăng, trai sau sử quân mười sư thăng tòa cùng với quan chức dân chúng cung kính lễ bái hỏi sư. Đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghị. Nay có một ít nghi vấn, xin Hòa Thượng từ bi giải quyết cho. Cái vấn đề này phải nói rằng cái mà thiết hội trai tăng này là nó có từ hồi thời lúc Đức Phật còn tại thế. Mà thiết hội trai tăng này thì thấy rất là hay. Rất là hay. Mà thầy thấy cái đời sau này ít có phổ cập đó nha. Chứ hồi thời trước đó đó nhiều. Mà chính phải nói rằng nhà thầy á, cũng nhờ thầy đi tu hay là thầy biết Phật Pháp nhiều quá, phải nói là cũng nhờ cái nhân duyên này. Hồi thời đó ba má thầy thường hay thỉnh quý thầy về nhà, gọi là sau khi mà thường quý thầy đi khất thực xong rồi á, nhiều khi ghé nhà rồi cúng ở ngay tại nhà, hoặc là gia đình thỉnh về làm lễ trai tăng, rồi sau đó rồi cũng được nghe thuyết pháp. Nó rất là lợi ích. Mà bây giờ gọi là ở chùa có thuyết pháp, nhưng nhiều khi Phật tử cũng không thèm đến chùa, bởi vì chính cái chỗ đó mà cái đời sống tâm linh của con người nó mai một. Nó nhiều khi nó thôi mình ở nhà mình nghe pháp cũng đủ rồi, mình không cần đến chùa. Nhưng mà chặt rồi các vị, chặt rồi cái mà các vị nghe pháp mà các vị chỉ thân cận với pháp, mà các vị không có thân cận với tăng Phật pháp tăng, các vị khi đến chùa cái tâm thức của các vị là gọi là gieo cái duyên với tam bảo, tức là Phật pháp tăng, tức là thế gian trụ trì hay là thế gian tam bảo, còn cái kia ở trong tâm của mình là thực tướng tam bảo, cái đó khác, hay là tự tánh bảo, cái đó khác. Còn thế gian tam bảo rất là quan trọng các vị. Một người khi mà lâm chung thần thức của họ khi lâm chung, mà họ trong lúc mà đang hấp hối mà họ nhớ lại cái cảnh mà họ đến chùa, hay là nhớ cái cảnh mà một tăng đoàn đang đi kinh hay nữa, thì trong lòng của họ rất là an lạc. Ngay đó mà họ chết đi nữa, cảnh giới cũng là cảnh giới thiện hiện đến với họ. Nên nhiều khi mình không có để ý sự tác ở trên cái tâm thức, nó rất là quan trọng. Tác ý trên cái tâm thức, tác ý làm sao mình dụng ý làm sao mà để cho cái trong cái tâm thức mình nó có những cái hình ảnh đẹp mà nó ấn tượng vô trong tâm thức mình, nó rất là quý, rất là quý, rất là quý luôn. Nhiều khi các vị nghe pháp quá, ở trên đài nghe pháp, trên radio vân vân, hay trên pháp trên YouTube đi nữa, cái đó nhiều khi các vị chỉ nghe, nhưng mà trên cái hình tướng thực thể ở bên ngoài các vị không có tác động, tức là các vị được lợi bên bên về pháp thôi, chứ còn về về tăng bảo hay là về Phật bảo các vị không có. Nên chính cái chỗ đó nó hơi khiếm khuyết cái vấn đề đó. Thì thầy thấy cái sự lợi ích cho thầy nhắc nhở các vị, nếu mà mình ở những cái chùa mà hay là nhà mình ở gần những cái chùa đó, nhiều khi mình nên tạo tác những cái trai tăng đó, rất là quý, rất là tốt, rất là nên làm. Nó rất là nên làm. Các vị thử đi rồi các vị sẽ thấy, khi mà các vị ngồi mà các vị tác bạch trong cái buổi lễ trai tăng đi, rồi các vị sẽ thấy dưới cái tăng đoàn cái là cái frequency tức là cái tần số của tăng đoàn, các vị sẽ cảm được, có thể rung động các vị nổi, hay là đem lại cho các vị một cái sự gọi là khó diễn tả. Mà chính cái chỗ đó mà hồi xưa mà chính ông bà mẫu thầy đã từng làm, mà nó ảnh hưởng trong gia đình, ảnh hưởng trong gia đình, rất 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 là ảnh hưởng con cái đó. Mà thầy thấy ở cái xã hội sau này có sự việc này xảy ra, mà thường không phải trai tăng xong rồi ngồi nói chuyện nam trên nam dưới đâu, không có, luôn luôn sau đó rồi thỉnh các thầy thuyết pháp. Cái nhân duyên nhiều khi giữa mình với con cái, mình với con trai mình, hay là mình với chồng mình với vợ mình, hay là mình với người thân mình, không có hòa đó. Nhân duyên ngay lúc đó, cái sau khi cái thời gọi là trai tăng đó, nghe pháp xong cái cảm thấy nó, gia đình nó an lạc trở lại. Rất là lợi ích luôn á, rất là lợi ích luôn. Nhưng mà ít có ai mà để ý cái chỗ này. Mà thời xưa là hay xảy ra chuyện này, rồi sau này thì lúc mà thời lúc thầy còn nhỏ cũng có đó, thì thầy cũng khuyên các vị nên nên tạo cái nhân duyên này, nhớ để tiền cho con cái nó không bằng các vị cho nó một cái tinh thần về tâm linh, làm sao dẫn nó về chùa, không ít thì nhiều, nó cũng có những cái tác động ở trên cái hình ảnh hay là những cái tượng đồ hay tượng Bồ Tát hay là cái hình ảnh của chư tăng ni á, nó cũng tác động vô trong tâm thức của đứa nhỏ nhiều lắm. À, cũng giống như có người nói, ồ hồi nhỏ nhờ con nhớ con đi với bà ngoại đến chùa, con có tụng kinh, con có nghe kinh vân vân, tuy rằng chưa có hiểu gì hết nhưng mà những cái tư tưởng đó nó có trong tâm thức. À, thay vì mình tạo cho nó những cái tư tưởng gọi là dao động ở trong cái vấn đề dính mắc trong thế gian, thì mình nên tạo cho nó những hình ảnh nó có tính cách về tam bảo để dẫn nó từ từ đi vào ở trong cái con đường pháp, hướng tới con đường thánh thiện nó vẫn tốt hơn, vẫn tốt hơn. Các vị để ý cha mẹ nhiều khi thường về chùa đó thì ít thì nhiều con cái nó cũng có cái hiền, nó cũng đỡ hơn là không hướng dẫn nó về chùa, dính mắc ở trong cái chợ búa hoài á, thì thấy rõ luôn á, ở cái chỗ của thầy á, ở chung quanh bà con hàng xóm của thầy cũng vậy, cha mẹ nào mà biết về Phật pháp hay có đi về chùa làm vậy làm con cái nó cũng nhiễm, không ít thì nhiều nó cũng có, nó cũng hiền thiện hơn là không bao giờ đến, không bao giờ đến chùa. Con cái nó hư hết, nó bị vật chất ấy, rồi khuyết, rồi nó bị sức hút của cái vật chất ấy, nó kéo, nên cái đường sống tâm linh nó nhiều khi nó hoang dại lắm, rất là hoang dại. Thế là quy á, nên bởi vậy tại sao mà nhiều khi cha mẹ không có thường xuyên dẫn con cái đến chùa, con cái nó ngỗ nghịch, nó này kia nọ sẽ nhiều hơn, cái cơ hội nó mới nhiều hơn. Mình hướng dẫn nó về chùa thì nhiều thì nó có cái từ trường, cái từ trường 500 là cái sự làm gì làm trong chùa cũng có tiếng kinh, tiếng kệ, nó dẫn đỡ hơn là cái chỗ cái nhà chẳng có kinh, có kệ gì hết. Không có cái âm thanh hay là có cái sự giao hưởng của cái sự nên cái chỗ đoạn đầu. Là thấy không? Bởi nhân duyên mà mình hôm nay mình học được cái bài pháp này do phẩm nghi vấn ngày thứ ba này nè, làm sao mình biết được những cái đoạn kế tiếp đó là cũng người cái vị vi sư quân này họ thiết lễ cai tăng. Đó cũng giống như nhiều khi á, chính nhiều khi nhà thầy khi mà thiết lễ cai tăng là cũng những có bà con hay là những người hàng xóm đó họ nghe, và từ cái đó họ hướng về con đường Phật pháp, là cái nhân duyên mình tạo cho họ, thì cũng chính vi sư quân mà tạo cái nhân duyên này mà hôm nay mình được ngồi mình nghe lục tổ này mới giảng cho mình nghe nè. Nên mình nên từ từ rồi các vị sẽ thấy cái đoạn trước của tổ nói rõ là đại khái là mỗi loài tự có đạo, là cái chỗ đó cái hướng nó tự nhiên nó dẫn đến mỗi người một nhân duyên đó, mà nhân duyên nó hay lắm, phải nó rất là hay. Nó sự việc đó như thế đó nó dẫn đến cái sự việc khác, nó liên hệ rồi làm sao cho nó phát huy vân vân. Nên chính cái vấn đề mà trên con người của thầy thấy cái nhân duyên mà thầy là đệ tử của Hòa Thượng Di Lực, nhưng mà thật sự thầy mới thấy rằng tất cả những lời của Hòa Thượng Di Lực từ cái ngày bỏ công sức ra mà ngày dịch những cái bộ kinh luận này, mà nhờ đó mà bây giờ thầy lại mượn cái này là thầy lại dạy được hay là thấy được cái chỗ mà ở trong cái lời của chư Phật chư Tổ dạy, thì mình thấy rằng những cái người tiền bối là những người gọi là những người đi trước hay là những người có liên hệ với mình, nó đều có nhân duyên hết á. Tạo ra một cái gì đó để cho khiến mình có cái cơ hội đó rồi mình phát triển hay là mình phát huy về con đường tu học hay phát huy về trong con đường Phật pháp xung quanh, nó có liên hệ với nhau, nó rất là hay. Rồi để lần sau tiếp tục tới cái đoạn phẩm nghi thứ ba này, xin các vị hồi hướng. Nếu vị nào ấy về nghiên cứu trước có cái khi thầy dạy thì nó dễ thông hơn. Nguyện đem công đức cha hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trong